về sau này, thấy không? Thì các vị thiền sư ở về sau đó, thì các ngài cũng sáng được cái ý này, thì các ngài khai thị cho những hàng đệ tử đó, thì các ngài không có dùng, không có đưa hoa sen, mà có khi là các ngài giơ cây Phật tử lên, hoặc là giơ ngón tay lên, có gì là giơ ngón tay lên thôi. Nhưng mà như vậy cũng là một cái ý đó, tức là mình giơ ngón tay lên nhưng mà mình không có thấy theo cái ngón tay mà thấy ngược trở lại nơi mình, mà thì đó là khéo thấy, đó là mở được cái kho chánh pháp nhãn tạng, tức là kho con mắt chánh pháp ở ngay nơi chính mình. Bởi vì mỗi người á thường thường gọi là Phật gọi là quên mình theo vật, cứ nghĩa là thấy theo vật thôi. Cho nên ở kinh Lăng Nghiêm thì Phật có nghĩa là khai thị cho ngài A Nan về cái tâm đó, thì ngài giơ cái ở trong hội Lăng Nghiêm đó, ngài giơ cái tay lên rồi ngài xè ra, rồi ngài nắm lại rồi ngài xè ra, không? Thì ngài hỏi ngài A Nan chứ là ông có thấy cái gì không? Thì ngài A Nan nói thấy. Phật hỏi thấy gì? Ngài thưa là thấy cái bàn tay của Phật là xè ra, nắm lại rồi xè ra. Thì rồi Phật sau đó thì Phật mới hỏi chứ như vậy thì cái đó thì cái bàn tay đó không, nó có xè có nắm không, không còn cái thấy của ông thì là sao? Tức là bàn tay á không thì có xè có nắm, có xè có nắm, còn cái thấy của ông thì có xè có nắm không? Thì như vậy thì cái mà có xè ra có nắm lại thì tức là có động, không có động, có tịnh, có sanh, có diệt. Còn cái không xè không nắm thì cái đó là có động tịnh, có sanh diệt hay không? Thì vậy là mọi người mà nhớ lại cái đó, đó là thấy được cái chỗ diệu tâm của Phật muốn chỉ, hay đây gọi là cái chánh pháp nhãn tạng. Rồi cái thật tướng vô tướng, thật tướng vô tướng tức là cái tướng thật đó là cái tướng không tướng. Những cái danh từ mà trong nhà Phật hay gọi là trong nhà thiền nói đó thì nó là khác với cái danh từ của thế gian. Ở thế gian nói là tướng thì tướng, còn không tướng là không tướng, phải không? Cái nào tướng là tướng, còn cái nào không tướng là không tướng thôi. Còn ở đây nói cái thật tướng mà lại là không tướng. Tức là cái tướng thật á là cái tướng không tướng. Hay nói ngược lại, nếu mà cái tướng mà có tướng á là không phải tướng thật. Còn cái tướng thật thì là tướng không tướng, nó ngược với thế gian. Nhưng mà chính là cái đó là cái ý nghĩa rất là nghĩa là cao siêu mà chính xác, không? Bởi vì những cái gì mà có tướng thì đều là có sanh diệt hết, phải không? Hãy có tướng là có sanh diệt, là có bị hư hoại. Còn cái này là cái thật tướng mà, thật tướng thì cái đó là cái tướng mà không bao giờ hư hoại, không bao giờ sanh diệt. Mà cái không hư hoại, không sanh diệt thì mới là thật, không? Còn có hư hoại thì đâu gọi là thật được. Vậy thì cái thật tướng đó là ở đâu? Thì ở phần trước á, thì Phật khai thị, Phật nói về cái chánh pháp nhãn tạng thì nó ở ngay con mắt, không? Còn cái thật tướng vừa không tướng này á thì có khi thì ngài cũng phương tiện, ngài khai thị là ở ngay cái lỗ tai. Tức là ngài có cái đoạn mà gọi là lúc mà ngài Ca Diếp, không? Ngài Ca Diếp với ngài A Nan, thì một hôm ngài A Nan ngài mới hỏi với ngài Ca Diếp, vậy trước khi mà Thế Tôn truyền cái y kim lan cho sư huynh á thì ngoài ra còn có chuyện gì nữa không? Thì ngài Ca Diếp ngài gọi A Nan, thì ngài A Nan ngài liền dạ. Thì ngài Ca Diếp ngài bảo là cây cột phướng cái chùa ngã, thì đó là ngài truyền thật tướng vô tướng đó. gọi tên ngài A Nan, gọi cái thì ngài liền dạ. Thì như vậy vừa gọi liền dạ thì cái gì mà biết dạ đó, thì cái đó đó không, nó có tướng gì đâu, có tướng gì đâu, không có tướng gì hết, nhưng mà có hay không? Không có là đâu biết dạ, biết dạ không thì là không phải là không có, nhưng mà biểu chỉ ra thì chỉ không được, thì nó không có tướng gì hết, đó là cái đặc biệt. Cho nên đó gọi là thật tướng không tướng. Nếu người khéo mà nhận ra chỗ đó thì thấy được cái chỗ thật tướng không tướng của Phật cũng chỉ. Mà cái phần này đó thì người thường thường thì nghe cái tiếng dạ, nghe kêu cái dạ thì nhớ tiếng kêu thôi ha, tức là nhớ cái tiếng gọi đó thôi mà đâu có nhớ cái chỗ biết dạ ha. Cho nên Phật cũng gọi mọi người là quên mình theo Phật là những cái chỗ đó đó à. Cho nên cũng trong Kinh Lăng Nghiêm mà Phật khi mà Ngài khai thị cái phần này, Ngài mới bảo Ngài lao la, Ngài đánh tiếng chuông đó ha. Đánh tiếng chuông lên thì gọi Ngài hỏi Ngài la vậy ông có nghe không, thì Ngài lao la Ngài thưa là dạ nghe. Giờ Ngài đợi cho tiếng chuông nó êm, nó không còn nữa, thì Ngài hỏi là chứ ông có nghe không, thì Ngài nói là không nghe ha. Không có tiếng chuông thì không nghe, phải không? Đó. Cũng như bây giờ thì quý vị đang nghe mà giảng đó, thì tức là có nghe không, thì có nghe không? Rồi bây giờ im lặng không giảng gì hết, có nghe không? Không nghe, phải không? Đó. Thì ngày lao la ngày cũng vậy, tức là có tiếng chuông thì có nghe, rồi tiếng chuông im rồi thì đâu còn nữa, cho nên là không nghe. Thì ngài bảo đánh lại trở lại coi, thì hỏi vậy chứ có nghe không, thì ngài anh ngài cũng nói có nghe, hay có tiếng chuông là có nghe. Rồi chờ tiếng chuông nó im lại hết, hỏi nghe không thì bảo cũng không nghe. Đó, thì Phật mới quở các ông thật là điên đảo. Đó là điên đảo, gọi là sống quên mình theo Phật. Mà đa số người thế gian đều là như vậy hết, phải không? Ngài mới bảo tại sao mà khi mà gọi là ta kêu đánh tiếng chuông lên thì ông bảo là có nghe, còn tiếng chuông im mà ông bảo là không nghe. Nếu thật sự mà ông không nghe thì tại sao mà ông còn biết trả lời? Không, nếu ông không nghe là ông biết rồi, mà ông biết là tại sao còn biết trả lời, phải không? Như vậy là rõ ràng đó là ông là coi như là điên đảo quá rồi. Cái gọi là có tiếng chuông á thì là có tiếng, còn nó im lặng thì không tiếng, tức là không, đó là không tiếng chuông chứ đâu phải là không có nghe, phải không? Còn nếu không có nghe thì tất nhiên ông biết rồi, thì khi mà ta hỏi thì ông đâu còn trả lời nữa, phải không? Còn ông không biết trả lời thì tất nhiên ông có nghe, sao được không nghe đó. Thì rõ ràng đó là gọi là quên mình theo Phật, phải không? Mà người đa số người bình thường là đều nghĩa là theo cái thông thường như vậy hết.